vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Lê Tâm và tạp chí Nước Úc Đông Tường xin chào quý vị, xin chào anh Quốc Vinh.
Chào Lê Tâm và xin chào quý thính giả.
Thưa quý vị, hôm 20 tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã ký thỏa thuận hợp tác về các khoáng sản thiết yếu, trong đó có đất hiếm. Và tin tức này đã đẩy thị trường chứng khoán lên mức cao kỷ lục vào thứ Ba sau khi thỏa thuận này được ký kết tại Washington ngay trong đêm. Và các giám đốc điều hành mà có dự án liên quan với đất hiếm đang triển khai ở Úc thì kỳ vọng rằng thỏa thuận này sẽ thúc đẩy ngành khai khoáng phát triển với tốc độ và quy mô chưa từng có. Thì thưa anh Quốc Vinh, nội dung của thỏa thuận này là gì ạ?
Chắc là sau cái cuộc phỏng vấn này chắc phải mua cổ phiếu của các cái công ty này quá. Theo thỏa thuận này thì Úc và Hoa Kỳ sẽ đầu tư 1 tỷ đô la Mỹ vào các dự án của Úc và Hoa Kỳ trong 6 tháng tới, bao gồm 200 triệu đô la. Đô la đây là Mỹ Kim đó, cho một nhà máy khai thác gallium, tức là một cái loại khoáng sản quý hiếm đó, ở Tây Úc, do công ty Alcoa sở hữu, và sẽ đầu tư 100 triệu đô la Mỹ cho mỏ đất hiếm Arafura Norlands do tỷ phú Gina Rinehart hậu thuẫn. Thì thỏa thuận này bao gồm việc bảo đảm giá sàn cho các nhà sản xuất mới và ngăn chặn việc bán tài sản vì lý do an ninh. Chúng ta cũng biết là Trung Quốc chế biến đến 90% lượng đất hiếm trên thế giới và thống trị việc tinh chế lithium, than chì và gallium, mang lại cho nước này quyền lực định giá phi thường đối với các đầu vào quan trọng trong mọi thứ, từ điện thoại thông minh cho đến máy bay chiến đấu.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Thì xin nói về phản ứng của Trung Quốc sau, nhưng mà trước hết đó, thì ý nghĩa của thỏa thuận này với nước Úc, đã biết là nó rất là quan trọng, nhưng mà nó quan trọng ra sao theo đánh giá của các chuyên gia?
Theo cựu chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Úc-Trung Quốc Warwick Smith, thì sự thịnh vượng là một cái mặt hàng thiết yếu đối với bất kỳ chính phủ nào tại Úc. An ninh cũng vậy nữa, ông này nói. Và vì thương mại là thế mạnh cốt lõi của chúng ta, cho nên là chúng ta sẽ nắm bắt và mở rộng mọi cơ hội vì lợi ích quốc gia để bảo đảm sự thịnh vượng bền vững. Và đất hiếm là một cơ hội mới. Đó là theo cái lời của cựu chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Úc-Trung Quốc Warwick Smith. Trong khi đó thì thỏa thuận này sẽ chứng kiến việc chính phủ Albanese đầu tư vốn trực tiếp vào các cơ sở chế biến của Úc, trong khi Hoa Kỳ hứa hẹn hàng tỷ đô la hỗ trợ để đổi lấy quyền thu mua mà với giá ưu đãi. Nói chuyện với báo chí sau khi ký kết cái thỏa hiệp này, thì ông Albanese cho biết đây là một cái dự án trị giá 8,5 tỷ đô la Mỹ và ám chỉ khoản chi tiêu vốn tương đương 13 tỷ đô la Mỹ cần thiết cho các dự án tiềm năng được đầu tư. Thì điều này cũng sẽ bảo đảm nguồn cung cấp khoáng sản đất hiếm lâu dài, mà chúng ta cũng đã biết là rất là quan trọng đối với các cái công nghiệp quốc phòng cũng như là việc sản xuất xe điện cho Hoa Kỳ. Tổng thống Trump đã nói rằng trong khoảng một năm nữa, chúng ta sẽ có rất nhiều khoáng sản đất hiếm quan trọng, đến mức mà không biết làm gì cho hết bây giờ. Ông nói như vậy trong cái cuộc họp báo sau khi hai nước ký kết cái thỏa thuận này. Thì các nguồn tin chính phủ am hiểu về hoạt động nội bộ của thỏa thuận cho biết là thỏa thuận này sẽ liên quan trực tiếp đến dự trữ chiến lược khoáng sản quan trọng của Úc trong tương lai, dự kiến là sẽ đi vào hoạt động trước năm 2027. Hoa Kỳ sẽ đầu tư thêm 1 tỷ Mỹ Kim nữa trong tương lai. Tại Úc thì khung hợp tác khoáng sản quan trọng và đất hiếm giữa Hoa Kỳ và Úc được kỳ vọng là sẽ cung cấp an ninh tài chính để đẩy nhanh quá trình phát triển các mỏ và cơ sở chế biến đất hiếm.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Lúc nãy anh cũng có nói đến là Trung Quốc là chế biến tới 90% lượng đất hiếm trên thế giới và thống trị cái việc tinh chế lithium, than chì rồi gallium nữa. Thì cái thỏa thuận này có phải chăng có thể nào là sẽ khiêu khích Trung Quốc và khiến nước này tức giận không anh?
Chúng ta cũng biết tuần tới Tổng thống Donald Trump sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, và cái chủ đề chính ở trong cái nghị trình của hai người là những cái bất đồng về thương mại. Tôi nghĩ trong bối cảnh mà Trung Quốc họ đang gần như là độc quyền về đất hiếm ở trên thế giới, thì Hoa Kỳ khi mà ký được một cái thỏa thuận như thế này với một đồng minh là Úc, thì rõ ràng đây là một cái lá bài rất là có ý nghĩa cho cả Hoa Kỳ lẫn Úc trong cái bối cảnh là muốn hạn chế bớt cái sự độc quyền của Trung Quốc về các cái khoáng chất mà rất là quan trọng cho các công nghệ trong tương lai. Thì việc ký kết cái thỏa hiệp này thì chắc chắn là Trung Quốc họ sẽ không có vui, nhưng mà cũng đâu có làm gì được. Nó có cái điều oái âm như thế này là cả ông Trump lẫn ông Albanese sẽ có mặt tại cái hội nghị APEC ở Hàn Quốc. Và cũng có thể là hai người sẽ có cuộc gặp song phương với ông Tập Cận Bình. Thì trong trường hợp này ông Tập Cận Bình tôi không hiểu là phải ứng xử như thế nào đây, khi mà sẽ có hai người mà cứ bày ra cái lá bài trước mặt là chúng tôi đã bắt tay với nhau về vấn đề đất quý hiếm rồi. Mà Úc thì có vẻ như là một trong những nơi mà có cái trữ lượng đất hiếm này cũng không có thua gì ở Trung Quốc hết trơn. Cho nên là cái tình thế đó tôi nghĩ nó cũng là khá là tế nhị. Đầu tháng này thì Bắc Kinh tuyên bố là sẽ hạn chế xuất khẩu đất hiếm dùng cho điện thoại thông minh, động cơ phản lực và tua bin gió, khiến cho ông Trump đã đe dọa là sẽ áp thuế 100% đối với hàng hóa của Trung Quốc. Dĩ nhiên là giới chức Úc thì họ cũng không có muốn làm mất lòng Trung Quốc. Đặc biệt là trong trường hợp này đó thì các cái dự án mà khai thác quặng mỏ quý hiếm này là nó nằm ở Tây Úc. Ông thủ hiến của Tây Úc Roger Cook, ông bác bỏ lo ngại rằng là cái thỏa thuận này có thể bị coi là một cái hành động khiêu khích đối với Trung Quốc, tức là đối với các cái đối tác thương mại lớn nhất của tiểu bang này. Thậm chí ông còn nói rằng nếu mà gọi là khiêu khích thì cái việc làm giá với đất hiếm, với các cái khoáng sản quý này là thực sự là từ Trung Quốc. Trung Quốc đã chặn nguồn cung toàn cầu các cái sản phẩm quan trọng này. Và chúng tôi chỉ đơn giản là đang phản ứng với thị trường thôi. Thì thủ hiến Cook nói với các phóng viên như vậy tại Perth. Ông giải thích rằng trên thực tế thì các sản phẩm này đang khan hiếm. Không phải là do nguồn cung mà là do các quyết định được đưa ra từ những nơi khác, ám chỉ đây là Trung Quốc. Rõ ràng là chúng ta cần phải ứng phó bằng cách bảo đảm làm sao có thể tăng được cái nguồn cung để có thể vẫn bảo đảm được chuỗi cung ứng quốc gia của mình.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Vậy thì sau những cái chuyện như vậy thì phản ứng của Trung Quốc đến nay ra sao ạ?
Phản đối thì dĩ nhiên chẳng có lý do gì để phản đối rồi. Họ chỉ nói thêm như thế này, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc khi mà được hỏi về cái phản ứng của Trung Quốc trước cái thỏa thuận về khoáng sản hiếm này giữa Úc và Mỹ, thì họ nói rằng là các quốc gia giàu tài nguyên, các khoáng sản thiết yếu thì nên đóng cái vai trò chủ động trong việc bảo vệ an ninh và ổn định của chuỗi công nghiệp và cung ứng, đồng thời bảo đảm hợp tác kinh tế, thương mại bình thường. Tôi đoán rằng là Bắc Kinh thì chắc họ cũng có cái lý do để tại sao họ chi phối nhiều đến nguồn cung đất hiếm này. Mà theo những gì Trung Quốc phát biểu từ lâu nay thì thật sự họ cũng không có mặn mà gì với và là cái tư duy chiến tranh lạnh đâu. Không phải là họ làm như vậy để mà đối đầu hay là như thế nào. Nhưng mà tôi đoán rằng là về mặt kinh tế mà thì có một cái nguyên tắc, có nghĩa là ai có nhiều hàng hóa ở trong tay thì người đó làm chủ tình hình. Nhưng mà duy trì cái nguồn cung đó đến một cái mức nào thì đây nó cả là một cái nghệ thuật ở trong chuyện làm ăn. Bởi vì nếu cung mà nhiều quá thì cũng không tốt, mà cung mà ít, cầu nhiều quá thì cũng không tốt. Thành thử ra làm thế nào để cần phải có được cái sự cân bằng. Thì ý phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc là nhắc nhở rằng là bây giờ thôi thì Mỹ và Úc thì cũng đều là những nước có đất hiếm ở trong tay rất nhiều, cho nên là chúng ta cùng nên gọi là làm thế nào bảo đảm được cái chuỗi cung ứng, bảo đảm được việc mà sản xuất cũng như là sử dụng loại hàng quý hiếm này. Thì cái phản ứng như vậy đó có thể gọi là một cái phản ứng rất là nhẹ nhàng thôi. Các chuyên gia họ cũng đưa ra cái nhận xét như vậy. Lấy thí dụ như ông Richard McGregor của Viện Lowy, thì ông ấy nói rằng là không phải là Trung Quốc gặp vấn đề về nguồn cung đâu, nhưng mà họ đang tận dụng nó. Cho nên là những cái thỏa thuận như Úc vừa mới ký với Mỹ thì chẳng ảnh hưởng gì đến cái nguồn cung đất hiếm của Trung Quốc đâu, ông McGregor nói.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Vậy thì thưa anh, lợi ích trước mắt của thỏa thuận này đối với kỹ nghệ khai khoáng trong nước thì cụ thể sẽ ra sao trong thời gian tới ạ?
Thì như hồi nãy Lê Tâm cũng có nói đó, tức là sau khi mà có cái tin này thì giá cổ phiếu của các cái công ty quặng mỏ, những cái công ty chế biến đất hiếm thì là tăng vọt. Lấy thí dụ như là Arafura thì họ bây giờ rất là tự tin để có thể đẩy nhanh cái tiến độ xây dựng cơ sở chế biến tại lãnh thổ phía Bắc. Công ty này đặt mục tiêu là sản xuất oxit đất hiếm cho Nam Châm được sử dụng trong xe điện và sẽ nhận được khoản đầu tư 100 triệu đô la Mỹ từ chính phủ Úc, cộng thêm 300 triệu đô la Mỹ từ Hoa Kỳ, tùy thuộc vào cái quá trình thẩm định. Thì trong khi đó, kế hoạch phát triển dự án tinh chế gallium ở Nam Perth của công ty Alcoa sẽ nhận được 200 triệu đô la từ Canberra và khả năng là sẽ nhận được thêm vốn đầu tư từ Hoa Kỳ nữa. Giám đốc điều hành Matthew Reed của công ty này tự tin là sẽ bảo đảm được nguồn vốn từ Hoa Kỳ, giúp công ty trở thành một trong những nhà chế biến hạ nguồn lớn nhất tại Úc. Nhưng mà ông này cũng nhấn mạnh một điểm, tất nhiên là mọi thứ đều phải dựa trên cái nghiên cứu khả thi thành công, thì cái việc và việc ký kết một cái thỏa thuận chi tiết đó, chứ vào cái lúc này thì chưa có thể nói được những cái điều đó. Nhưng mà họ rất là tự tin vào các cái bước tiếp theo có liên quan đến chính phủ, đến hai chính phủ Úc và Mỹ và cái quan hệ đối tác hiện tại của công ty. Thì giám đốc điều hành của Alcoa đã nói như vậy. Thì cụ thể đó là khoản đầu tư Úc-Mỹ sẽ bao gồm việc ba bên tham gia vào một liên doanh để mà xây dựng một nhà máy chế biến gallium, một chiết xuất từ sản lượng bauxit hiện có của công ty. Và dự án thu hồi gallium Aqua Sojit sẽ cung cấp tới 10% tổng nguồn cung gallium toàn cầu, một nguyên liệu đầu vào thiết yếu cho việc sản xuất quốc phòng và chất bán dẫn. Trong khi đó thì nhà sáng lập kiêm chủ tịch điều hành của công ty AZ Minerals, ông David Fraser, cho biết là thỏa thuận này sẽ giúp công ty của ông phát triển nhà máy tách khoáng sản trong vòng 12 tháng. Thì đây là cái điều mà thị trường đang rất là cần, ông Fraser nói. Ông cho biết là họ đang hướng tới mục tiêu sản xuất hơn 400.000 tấn khoáng sản quan trọng mỗi năm, thay vì chỉ tập trung vào những khoáng sản thông thường mà thôi. Còn công ty Northern Minerals, nhà sản xuất tinh quặng chất hiếm VHM và Graphinex có trụ sở tại Queensland thì cũng nhận được hỗ trợ qua cái thỏa thuận này. Giám đốc điều hành Hiệp hội Công ty Khai khoáng và Thăm dò Warren Perks mô tả thỏa thuận này là một cái bước ngoặt đối với cả hai quốc gia. Ông ấy nói là đây là một cái sự tín nhiệm rõ ràng vào năng lực và uy tín của các công ty Úc và ngành tài nguyên nói chung trong việc cung cấp chuỗi cung ứng an toàn và có trách nhiệm cho các đồng minh của chúng ta cần. Nói như vậy để thấy rằng là cổ phiếu của các công ty này đã tăng vọt sau khi mà cái thỏa thuận được công bố.
Dạ, cảm ơn anh Quốc Vinh. Thì tại cuộc gặp gỡ ở Washington, thì Thủ tướng Úc Anthony Albanese cũng đã tặng cho Tổng thống Mỹ Donald Trump một mô hình tàu ngầm với ngụ ý là nhắc khéo Mỹ đừng quên về thỏa thuận AUKUS. Thì với một cái mong muốn là khi đến Nhà Trắng thì Thủ tướng Úc cũng muốn là sẽ được bảo đảm về cái hiệp ước mà Mỹ sẽ cung cấp tàu ngầm hạt nhân này. Và thỏa thuận này thì đã từng được ký kết với Tổng thống Joe Biden. Tuy nhiên, khi mà Tổng thống Donald Trump thắng cử thì đã yêu cầu xem xét lại cái thỏa thuận này. Và hôm 20 tháng 10 thì Tổng thống Donald Trump đã hứa là mọi chuyện sẽ tiến triển như dự kiến. Ông nói rằng tàu ngầm mà chúng ta đang đóng cho Úc thì đạt tiến độ tốt. Và với Anthony, chúng tôi đã thảo luận lâu và quyết liệt về chủ đề này. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh.
Cảm ơn Lê Tâm và cảm ơn quý thính giả đã đón nghe.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.